mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, bệnh sởi hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, dễ lây lan qua đường hô hấp, qua các giọt bắn của người mắc bệnh hoặc có thể qua tiếp xúc trực tiếp qua bàn tay bị nhiễm dịch tiết của người bệnh. Trước tình hình bệnh sởi đang có dấu hiệu gia tăng tại một số tỉnh thành trong cả nước, ngành y tế khuyến cáo người dân nên thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh sởi. Bài viết sau đây giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bệnh sởi và các biện pháp phòng bệnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Bệnh sởi thường gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi hoặc cũng có thể gặp ở người lớn do chưa được tiêm phòng sởi hoặc tiêm phòng chưa đủ liều. Bệnh sởi chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, dễ lây lan qua đường hô hấp qua các giọt bắn của người mắc bệnh hoặc có thể qua tiếp xúc trực tiếp qua bàn tay bị nhiễm dịch tiết của người bệnh. Những nơi tập trung đông người như nơi công cộng, trường học có nguy cơ rất cao lây lan dịch sởi. Dịch sởi thường xảy ra với chu kỳ từ 3 đến 5 năm. Bệnh sởi gây ra do siêu vi sởi. Bệnh này hay lây, có đến 90% những người tiếp xúc với bệnh nhân sẽ bị lây sởi nếu chưa chích ngừa. Bệnh sởi có thể lây qua các con đường sau: lây qua đường hô hấp, lây trực tiếp khi bệnh nhân ho, hắt hơi, nói chuyện, lây gián tiếp ít gặp vì virus sởi dễ bị diệt ở ngoại cảnh. Siêu vi sởi có ở mũi và cổ họng của bệnh nhân và thường có thể lây bệnh cho người khác 4 ngày trước khi vết đỏ xuất hiện. Khi bệnh nhân ho hắt hơi hay nói chuyện, những giọt nước nhỏ xíu chứa siêu vi sẽ bắn ra không khí và người khác có thể hít vào, hoặc những giọt này rơi xuống một nơi nào đó như mặt bàn điện thoại. Khi con người sờ vào những nơi này rồi đưa tay lên mũi miệng thì sẽ bị lây bệnh sởi. Một khi siêu vi sởi vào cơ thể bệnh nhân, chúng thường mọc vào trong những tế bào đằng sau cổ họng và phổi. Sau đó, bệnh sẽ lan khắp cơ thể, kể cả hệ hô hấp và da. Lây truyền của bệnh sởi. Virus sởi xâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp. Tại đây, virus nhân lên ở tế bào biểu mô của đường hô hấp và ở các hạch bạch huyết lân cận. Sau đó, virus vào máu, nhiễm virus máu lần thứ nhất. Thời kỳ này tương ứng với thời kỳ nung bệnh. Từ máu theo các bạch cầu, virus đến các phủ tạng, phổi, lách, hạch, da, gây tổn thương các cơ quan và các triệu chứng lâm sàng thời kỳ toàn phát. Ban ở da và niêm mạc chính là hiện tượng đào thải virus của cơ thể đã phản ứng miễn dịch bệnh lý. Từ khoảng ngày thứ 2 đến ngày thứ 3 từ khi mọc ban, cơ thể sinh kháng thể. Kháng thể tăng lên thì virus bị loại khỏi máu, bệnh chuyển sang thời kỳ lùi bệnh. Bệnh sởi hay gặp ở trẻ nhỏ từ 1 đến 4 tuổi. Trẻ dưới 6 tháng ít mắc vì có miễn dịch của mẹ. Người lớn rất ít mắc bệnh vì đã bị từ bé. Người lớn nếu mắc bệnh thường là những người ở vùng cao, hẻo lánh, đảo xa. Từ nhỏ chưa tiếp xúc với virus sởi. Bệnh sởi thường phát vào mùa đông xuân. Miễn dịch sau khi khỏi bệnh là bền vững, vì vậy rất hiếm khi mắc lại lần thứ hai. Sởi là bệnh gây suy giảm miễn dịch nên bệnh nhân dễ mắc bệnh khác. Biểu hiện của bệnh sởi. Sau một thời gian ủ bệnh từ 10 cho đến 12 ngày, bệnh sởi xuất hiện các dấu hiệu và triệu chứng như sốt, ho khan, sổ mũi, ăn không ngon, chảy máu cam, đau họng, viêm kết mạc, xuất hiện những đốm goblet trắng nhỏ với tâm màu trắng hơi xanh trên nền đỏ bên trong miệng hay trên niêm mạc bên trong của má. Giai đoạn ủ bệnh và nhiễm trùng kéo dài từ 2 đến 3 tuần. Trong 10 đến 14 ngày đầu tiên sau khi bị nhiễm, người bệnh không có dấu hiệu hoặc triệu chứng của bệnh sởi trong thời gian này. Vì là những triệu chứng không đặc hiệu và dễ bị nhầm lẫn với các bệnh khác, bệnh sởi thường bắt đầu bằng sốt nhẹ đến trung bình, kèm theo ho, dai dẳng, sổ mũi, viêm kết mạc và đau họng. Dấu hiệu này có thể kéo dài 2 hoặc 3 ngày, sau đó xuất hiện các nốt phát ban, những đốm nhỏ màu đỏ hơi sưng. Vài ngày sau, những vết mẩn ngứa khó chịu bắt đầu lan ra khắp cơ thể, bắt đầu trên mặt và cổ và di chuyển xuống dưới. Phát ban thường kéo dài trong 3 đến 5 ngày, sau đó biến mất, đồng thời cơn sốt tăng mạnh thường cao tới 40 đến 41 độ C. Tiêm vaccine là biện pháp hữu hiệu để phòng bệnh sởi, chỉ có thể cắt được sự lây truyền bệnh khi tỷ lệ miễn dịch trong cộng đồng đạt hơn 95%. Vì vậy, ngành y tế khuyến cáo người dân nên thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh sởi sau đây. Chủ động đưa trẻ từ 9 đến 12 tháng tuổi chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi vaccine sởi đi tiêm đầy đủ và đúng lịch. không cho trẻ đến gần tiếp xúc với các trẻ nghi mắc bệnh sởi, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng khi chăm sóc trẻ, giữ vệ sinh thân thể, mũi họng, mắt và răng miệng cho trẻ hàng ngày, đảm bảo nhà ở và nhà vệ sinh thông thoáng sạch sẽ, tăng cường dinh dưỡng cho trẻ. Nhà trẻ mẫu giáo, trường học, nơi tập trung đông trẻ em cần giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng, thường xuyên khử trùng đồ chơi, dụng cụ học tập và phòng học bằng các chất sát khuẩn thông thường, tăng cường truyền thông phòng chống bệnh sởi tại cộng đồng, trường học, hướng dẫn cách nhận biết và các biện pháp phòng bệnh sởi như tăng cường vệ sinh cá nhân, nâng cao sức đề kháng cơ thể, hạn chế tiếp xúc với người bệnh. Khi có các biểu hiện mắc bệnh như ho, sốt, chảy nước mũi, phát ban, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời, đồng thời truyền thông vận động người dân tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch. Khi phát hiện có các dấu hiệu sốt, ho, chảy nước mũi, phát ban, cần sớm cách ly và đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, tư vấn điều trị kịp thời. Không nên đưa trẻ điều trị vượt tuyến khi không cần thiết để tránh quá tải bệnh viện và lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Thưa quý vị và các bạn, tiêu chảy là bệnh thường gặp ở trẻ em vào mùa hè. Bình quân mỗi trẻ em dưới 3 tuổi mắc từ 1 đến 3 đợt tiêu chảy trong một năm. Vì vậy, các bậc phụ huynh nên quan tâm và chăm sóc trẻ em chu đáo hơn và thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh tiêu chảy ở trẻ em. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay thông tin cụ thể hơn về bệnh tiêu chảy và cách phòng ngừa bệnh cho trẻ trong mùa nắng nóng hiện nay.
Thưa quý vị và các bạn, tiêu chảy là nguyên nhân dẫn đến tử vong cho trẻ dưới 2 tuổi ở các nước đang phát triển. Trẻ em mắc tiêu chảy do nhiều nguyên nhân gây ra, nhưng thường gặp nhất là ruột của trẻ em bị nhiễm vi khuẩn hoặc ký sinh trùng. Ngoài ra, một số trẻ bị tiêu chảy do dị ứng với thức ăn, không dung nạp thức ăn hoặc chế độ ăn không phù hợp với lứa tuổi. Bệnh tiêu chảy gồm tiêu chảy cấp và tiêu chảy mãn tính, trong đó phần lớn trẻ em bị tiêu chảy cấp. Nếu không được điều trị kịp thời và hợp lý, trẻ sẽ bị mất nước khiến cơ thể yếu dần và có thể dẫn tới tử vong. Ngoài ra, tiêu chảy cũng làm rối loạn các chất trong cơ thể, khiến các cơ quan bị rối loạn hoạt động. Khi tiêu chảy kéo dài có thể dẫn tới suy dinh dưỡng. Tình trạng suy dinh dưỡng kéo dài có thể khiến bệnh tiêu chảy khó kiểm soát và dẫn đến tử vong. Một số trường hợp tiêu chảy do vi trùng có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết, điều trị rất khó khăn và có thể gây tử vong. Khi điều trị bệnh tiêu chảy ở trẻ em cần chú ý một số vấn đề cơ bản như cho trẻ uống nhiều nước hơn bình thường, nếu trẻ còn bú thì cần cho bú nhiều hơn, cho trẻ uống thêm trong dung dịch bù nước sau mỗi lần đi ngoài hoặc sau khi nôn ói. Ngoài Orezon, trẻ trên 6 tháng tuổi còn có thể uống nước súp, nước cơm, nước cháo, nước dừa, nước hoa quả tươi không đường, nước chín để nguội. Cần tiếp tục cho trẻ ăn và bú mẹ thường xuyên và nhiều hơn. Những trẻ lớn có thể tăng khẩu phần ăn so với bình thường. Nếu trẻ bị nôn ói thì khẩu phần ăn có thể chia làm nhiều bữa trong ngày để trẻ có thể hấp thu và tiêu hóa được. Sau khi hết tiêu chảy nên cho trẻ ăn nhiều hơn để hồi phục lại dinh dưỡng. Bên cạnh đó, bổ sung kẽm dưới dạng viên hoặc nước uống từ 10 đến 14 ngày. Kẽm giúp giảm thời gian và độ nặng của tiêu chảy, đồng thời làm giảm nguy cơ mắc lại bệnh tiêu chảy sau khi đã chữa khỏi. Cần đưa ngay trẻ đến các cơ sở y tế nếu trẻ không ăn uống được, bỏ bú, sốt cao. Trẻ rất khát nước hoặc trong phân có máu. Phòng bệnh tiêu chảy ở trẻ em, các bậc phụ huynh nên nuôi con bằng sữa mẹ ít nhất 6 tháng đầu đời. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ, dùng nguồn nước sạch vệ sinh khi nấu ăn hoặc cho trẻ uống nước, rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng cho trẻ trước và sau ăn, cần tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine trong chương trình tiêm chủng và uống phòng tiêu chảy Rota. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Vì sức khỏe mọi người hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.